Qua đèo ngang. Sáng ngày rằm tháng 2 đã hẹn, quan tổng đốc Hà Nội cho đội hộ tống gồm 4 người đến đón Lưu Phu Nhân vô kinh, một đội trưởng và 2 người lính cơ đi ngựa cùng một xà ích dẫn xe song mã. Buổi tiễn đưa đông đủ những người thân của Hinh, bố mẹ, các con, các anh chị em và các cháu họ Nguyễn Nghi Tàm. Lại có thím Tú Mạo và ông Đỗ ở Nguyệt Áng sang, dẫn cho Lưu Phu Nhân một cháu gái 15 tuổi tên là Nguyệt, tình nguyện xin đi theo làm nữ tỳ. Hinh cũng vừa ý được người giúp việc, lại có thể làm bạn với Lạng trong khi đi xa. Lưu Phu Nhân và 2 con Lạng cung vái chào ông bà Huấn và từ biệt mọi người trong gia đình rồi lên xe. Xe đã chạy lâu, Hinh còn ngồi yên lặng đắm mình trong cảm xúc của buổi chia tay. Hầu hết anh chị em đều tươi cười, chúc nàng thượng lộ bình an, thăng quan, tiến chức. Chỉ có Hạnh nắm chặt tay nàng, nhìn nàng với ánh mắt cảm thông, thương nhớ. Thương nhất là đứa con gái lớn của nàng, chỉnh cứ lần lượt ôm 2 em, ôm mẹ, rồi lại gục vào vai bà mà khóc. Ông Huấn bảo cháu rằng, cháu đã lớn rồi sao lại thế? Mẹ cháu vào kinh nhậm chức, chỉ vài 3 năm lại về gả chồng cho cháu cơ mà. Hình vẫn miên man suy nghĩ. 3 năm phải cố gắng xin về thôi, còn cưới vợ cho câu. Nếu con chỉnh mà ông bà gả chồng cho rồi, thì còn con Lạng đây sẽ đến tuổi cập kê phải gả chồng ở đất Bắc Hà, mình mới yên tâm tìm được người hiền đức hợp với cảnh nhà. Còn như ở trong kinh, ắt hẳn nhiều nhà quyền quý, nhưng gia giáo thế nào, tâm địa ra sao, mình cũng khó biết. Hình ngắm nhìn 2 con đang ngủ gục trên lòng nàng. Sáng nay, bà ngoại đã đánh thức các cháu dậy quá sớm để sửa soạn lên đường, nên ngồi trên xe, theo nhịp ngựa chạy êm êm, 2 đứa trẻ đã ngủ được một giấc. Bàn tay âu yếm của mẹ vuốt tóc 2 con đánh thức chúng dậy. Cung và Lạc bắt đầu mải miết ngắm phong cảnh dọc đường thay đổi, thỉnh thoảng lại trò chuyện với Nguyệt. Giữa trưa thì xe đến Nam Định. Người đội trưởng bảo dừng xe, mời Lưu Phu Nhân và gia đình vào một nhà hàng ăn trưa. Lưu Phu Nhân nói, xin mời ông đội trưởng và các anh em cứ vào hàng ăn uống và nghỉ ngơi đàng hoàng. Còn tôi và các em đã có mang theo cơm nắm, bánh chưng đủ dùng. Chúng tôi sẽ ăn ở trên xe. Thưa bà, chúng tôi được lệnh của quan tổng đốc phải lo đầy đủ việc ăn nghỉ của phu nhân và gia đình suốt dọc đường vào kinh, và đã có công quỹ phát chi rồi ạ. Vâng, tôi xin cảm ơn quan tổng đốc và đội hộ tống rất chu đáo. Song vì hôm nay các cụ ở nhà tôi đã chuẩn bị cho chúng tôi thức ăn rồi, thì cứ để chúng tôi sử dụng hết hôm nay cho khỏi phí, và xin mời ông đội và anh em cứ vào hàng ăn uống tự nhiên. Tối hôm ấy, đội hộ tống đưa gia đình Lưu Phu Nhân vào nghỉ ở công quán tỉnh lỵ Thanh Hóa. Quá trưa hôm sau, xe đi vào vùng đất Nghệ An. Phong cảnh dọc đường mỗi lúc càng đẹp thêm. Thị trấn, làng thôn không to, nằm trong bóng cây cao, phía tây chập trùng những dãy đồi núi, mây trắng vờn bay trên đỉnh xanh lam, phía đông là đồng ruộng, chỉ loáng thoáng bóng thông, và xa xa, lấp loáng ánh xanh ngời của biển. Lạng gọi mẹ. Mẹ ơi, cảnh ở đây nhiều chỗ đẹp quá. Ừ, phong cảnh Nghệ An, Hà Tĩnh đã có ca dao đấy. Đường vô xứ Nghệ quanh quanh, non xanh, nước biếc, như tranh họa đồ. Bọn trẻ mê mải ngắm xem phong cảnh, quên cả mỏi mệt vì xe sóc, đường ngập ghềnh. Đêm thứ 2, gia đình Hinh ngủ ở nhà công quán tỉnh Nghệ An. Sang ngày thứ 3, đường ngập ghềnh nhiều hơn, phong cảnh dọc đường có phần đổi khác. Núi cao, rừng rậm hơn, màu xanh lá cây cũng sẫm hơn. Có lẽ vì hôm nay lạnh, trời âm u. Bọn trẻ buồn nép vào mẹ. Hình lấy thêm áo kép mặc cho con và cho Nguyệt một chiếc khăn vuông trùm đầu. Buổi trưa, xe và ngựa dừng ở thị trấn Kỳ Anh. Trong lúc ăn trưa, Hình hỏi người đội trưởng trẻ tuổi. Ông đã đi đường này nhiều lần chưa? Hôm nay xe đi nhiều quãng dài, không có làng xóm, chỉ nhiều rừng núi. Cái cảnh tịch liêu này có đáng e ngại về mặt an ninh không? Thưa phu nhân, tôi cũng đã đi nhiều lần từ Hà Nội vào kinh rồi. Chính vì thế mới được trên giao việc hộ tống phu nhân. Vùng đây vắng dân cư, song an ninh không có gì đáng e ngại. Vì từ đây tới Quảng Bình, vùng sông Danh, có nhiều đồn binh trấn giữ. Trưa nay ta đi sớm, qua đèo ngang là tới đất Quảng Bình. Ta sẽ nghỉ ở thị trấn Cảnh Dương trước khi trời tối. Xe lại tiếp tục đi trên con đường gập ghềnh vắng vẻ, ven sát rừng cây núi đá. Bọn trẻ mệt và buồn, tựa vào vai mẹ ngủ. Hình nhìn con đường ngoằn ngoèo, phía trước mất hút vào núi xanh, thầm nghĩ. Đường quan ải cũng hiểm trở như thế này thôi. Lại nghĩ miên man về một thời kỳ lịch sử mà hai chữ sông Danh đã gợi nhiều ý tưởng não nề. Cái thời chiến tranh Trịnh Nguyễn đã bao nhiêu chàng trai trẻ tuổi phải bỏ thân nơi này. Cái thời mà khúc ngâm của Đặng Trần Côn hát cả nỗi đau lòng của người chinh phụ. Cái thời Nam Bắc phân tranh ấy đã hết chưa? Sao mà còn trả thù báo oán? Dù đến nay quân vương có muốn thu phục nhân tâm cả nước, nhưng quyền thần vẫn ghen ghét chia rẽ. Cho nên những người tài đức như Phạm Quý Thích, như Nguyễn Siêu đã lần lượt cáo quan về dạy học. Thế mà mình, một người cô phụ, lại bị gọi vào triều để phải nơm nớp giữ gìn. Trời quá trưa, bỗng nhiên lại hửng nắng. Phía tây ánh dương hồng lấp lánh soi trên những ngọn núi ửng màu xanh ngọc. Trời ấm lại, trả tiết xuân cho cảnh vật. Hình cảm thấy rõ, ngoại cảnh tác động nhiều đến tình cảm, đang gỡ dần cái màn u ám trong lòng nàng. Hình định gọi con dậy, cho trẻ được xem cảnh đẹp. Nhưng thấy bọn trẻ nằm ngả trên đệm xe ngủ ngon lành, nên lại thôi. Nàng bảo người xà ích. Khi nào tới đèo ngang, anh dừng lại một chút, cho tôi ngắm xem dải Hoành Sơn nhé. Vâng, sắp đến đèo ngang rồi ạ. Xe dừng, người đội trưởng cho ngựa tiến lại bên xe hỏi. Thưa, phu nhân cần gì ạ? Tôi chỉ muốn xem phong cảnh thôi, có sợ đến trạm nghỉ quá muộn không? Thưa phu nhân, trời nắng thì ngày dài, mời phu nhân cứ xuống xe dạo bước cho khỏi chồn chân và xem phong cảnh một lúc, rồi xe đi Cảnh Dương nghỉ cũng vừa. Xin chú thích, Cảnh Dương còn gọi là Ròn. Nàng bước xuống xe, dặn Nguyệt trông chừng các em đang ngủ, rồi nói với anh em đội hộ tống. Ông đội và ba anh hãy ngồi nghỉ, uống nước quán hàng kia, chờ tôi một lát nhé. Hình rảo bước trên con đường dốc, đến đỉnh đèo thì bước chậm lại. Một vùng phong cảnh trải rộng trước mắt nàng, bầu trời xanh lởn vởn những làn mây trắng, tưởng như rất gần ngay trên đầu, sắp với được. Mùa xuân gieo rắc những sắc màu vui tươi trên hoa lá, đan xen vào những khe đá trên đường. Dưới chân đèo, xa xa, một dòng nước lặng lờ trôi, bên bờ lác đác mấy mái lều tranh quán chợ nhỏ xíu bên kia. Trên sườn núi có bóng vài người đi nhặt củi thấp thoáng giữa những bụi cây. Dòng nước kia là con sông nào? Có cùng mạch với con sông Linh Giang một thời đẫm máu không? Dù sao, nơi heo hút này đã bao lâu cũng là nơi biên ải ngăn cách Bắc Nam. Dù ngày nay đất nước đã bình yên, mà ở dưới thung lũng vắng kia, những người dân lành sống nghèo khổ có được ai biết đến không? Ở trên này có mình Hình với thiên nhiên cao rộng, đối mặt với trời, non, nước, lắng tai nghe trong tịch mịch vô cùng. Chỉ vọng lại những tiếng chim rừng khắc khoải, Hình càng cảm thấy thấm thía nỗi cô đơn. Đứng giữa thiên nhiên này, Hình không thấy cái hư vô, Trái lại, trong lòng nàng lại cháy lên những khát vọng, nỗi nhớ nước, thương nhà, không biết cùng ai chia sẻ. Xúc cảm sâu xa trào dâng đến rưng rưng nước mắt. Nàng thầm lập tứ, tạo vần một bài thơ. Bóng chiều đã tà tà, Hình chợt lo lắng, nghĩ đến cuộc hành trình. Nàng quay bước định đi xuống, thì vẳng nghe tiếng vó ngựa, rồi tiếng xe. Một người lính xuống ngựa trước mặt nàng. Thưa phu nhân, xe tới ngay đây đón bà, rồi đi thẳng xuống dốc phía nam. Bà khỏi quay lại. Xe đã tới nơi, anh đội trưởng và một anh lính nữa theo sát bên xe. Bọn trẻ reo lên gọi mẹ. Hình lên xe, ngồi giữa các con, cung và lạng trách mẹ.
Sao không đánh thức chúng con dậy để cùng lên đây ngắm cảnh? Bây giờ chúng con muốn dừng lại xem thì chú đội trưởng nói muộn rồi, phải đi kẻo trời sắp tối.
Thôi được, các con cứ ngồi trong xe tha hồ ngắm. Các con đã ngủ ngon sướng mắt rồi, bây giờ được ngắm nhìn càng thích. Trong khi bọn trẻ mải mê ngắm cảnh, Hình lại tiếp tục dòng suy nghĩ của mình. Bà đã làm xong bài thơ. Qua đèo ngang, bước tới đèo ngang bóng xế tà, cỏ cây chen đá lá chen hoa, lom khom dưới núi tiều vài chú, lác đác bên sông dợ mấy nhà, nhớ nước đau lòng con cuốc cuốc, thương nhà mỏi miệng cái ra ra, dừng chân đứng lại trời non nước, một mảnh tình riêng ta với ta. Hình nhẩm đi nhẩm lại bài thơ, cảm thấy đã chút được lòng mình trong sáng tác. Nàng đã ghi lại cảnh đúng như mình thu nhận. Nàng đã gửi vào đấy những tình riêng của mình, nỗi cô đơn trước vũ trụ bao la và niềm chăn trở về non sông, đất nước thân yêu. Nỗi niềm thương nhớ của mình cũng không thể cùng ai san sẻ. Biết ai là người chi kỷ. Hình thở dài. Người thương mến mình hẳn vẫn có, nhưng chỉ là bạn xa thôi, không thể nào gửi hết niềm tâm sự như với người bạn đời tâm đầu ý hợp, yêu thương trao gửi hết cho nhau. Người ấy đã ra đi mãi mãi, chỉ còn một mảnh tình riêng ta với ta thôi. Lại nữa, cả những người bạn có thể hiểu mình cũng xa rồi, mỗi lúc một xa thêm. Phía trước chỉ còn là xa lạ và cô đơn. Xe đến cảnh dương vào lúc chập tối, người đội trưởng nói: "Xin mời nhân xuống đây nghỉ, tối mai còn phải nghỉ ở Đông Hà, Quảng Trị. Trưa ngày kia là đến Kinh Đô Huế đấy ạ." Cung trung giáo tập. Về đến Kinh Đô Huế, đội hộ tống đưa Lưu Phu Nhân đến dinh bộ lại. Quan thị lang họ Nguyễn, vị khâm sai năm trước, đã mang sắc chỉ của nhà vua về Nguyệt Áng, đón tiếp ân cần chu đáo, mời gia đình Lưu Phu Nhân dùng cơm trưa ở nhà khách của bộ. Chờ được gặp quan thượng thư bộ lại Phan Thanh Giản. Quan thượng thư vấn an Lưu Phu Nhân, mừng rằng bà đã đến kịp ngày và giữ được sức khỏe. Ngài cho biết bộ công đã bố trí cho Lưu Phu Nhân một ngôi nhà ở bên phủ Tôn Nhân, rất tiện lối vào đại nội. Quan thị lang sẽ đưa phu nhân sang yết kiến hoàng thân trưởng phủ Tôn Nhân. Hoàng thân sẽ hướng dẫn mọi nghi lễ cần thiết cho bà. Để chuẩn bị ngày mốt vào triều kiến, hoàng thượng sẽ ban phẩm trật chính thức cho vị cung trung giáo tập. Theo chế độ thì dù tòng ngũ hay chánh ngũ, phu nhân cũng sẽ có hai lính lệ hoặc hai người hầu là nữ được hưởng lương của công quỹ. Tùy theo ý phu nhân, quan thị lang sẽ cắt cử người của bộ lại sang để phu nhân sai khiến. Sau 5 ngày đường trường, Lưu Phu Nhân và bọn trẻ đã thấm mệt. Về đến ngôi nhà mới xinh xắn, có vườn cây, hoa lá bao quanh, Hình cảm thấy ưa thích, song không xem ngắm gì nhiều mà vội vàng lo việc tắm giặt, ăn một bữa tối với cháo hoa, rồi thu xếp chỗ nằm cho cả nhà đi ngủ sớm. Sáng hôm sau, Lư phu nhân phải sang chào vị hoàng thân, trưởng phủ tôn nhân để học hỏi những nghi thức triều kiến. Buổi triều kiến bao lâu nay đã làm cho Hinh ngại ngần lo nghĩ, đã hoàn tất trôi chảy. Tiếp theo, nàng đã vào chào Hoàng Thái Hậu Từ Dũ và chào vị Chánh Phi. Sau đó, người ta dẫn vị cung trung giáo tập đến gặp bà viện trưởng Đoan Trang Viện, là nơi nàng sẽ bắt đầu giảng dạy văn hóa cho các cung nhân vào ngày mùng 1 tháng 3 năm Kỷ Dậu. Trước mắt, Lư phu nhân còn gần một tuần lễ để nghỉ ngơi, sắp xếp việc gia đình và soạn giảng. Nàng cũng muốn cho các con một ngày rảnh rang trước khi vào một khóa học nghiêm chỉnh mà nàng sẽ dạy con học ở nhà. Mỗi buổi sáng, Lư phu nhân phải vào dạy học ở Đoan Trang Viện, thì lại kèm cho cung đọc sách ở nhà và tập viết. Chiều hay tối, mẹ sẽ giảng và kiểm tra bài viết của các con. Hôm nay, Lư phu nhân gọi anh Nhị, Lính Lệ, bảo anh ta nhờ chị vợ cùng anh dẫn các cô, cậu và em Nguyệt đi chợ, xem mấy phố xá chính cho biết kinh đô. Hình ở nhà, viết bức thư đầu tiên gửi cho bố mẹ và hai con ở Hà Nội biết tình hình mình và bọn trẻ đã đến Huế được bình an. Hình ngồi nghĩ lại mấy ngày đầu ở chốn đế kinh này, nàng đã lần lượt tiếp xúc với những người quyền quý. Nàng nhận ra họ đã gây cho mình mối thiện cảm ban đầu, dẹp đi được nhiều lo ngại trước đây. Phải chăng vì họ cũng là những người có học, biết lễ nghĩa? Trước đây, nàng đã nghe nói rằng các vua nhà Nguyễn lạnh lùng và khắc nghiệt. Có lẽ vì họ tưởng cần tỏ vẻ như vậy để khẳng định uy quyền trong vị thế độc tôn. Nghĩ đến buổi triều kiến, Hình bất giác mỉm cười. Đức Kim Thượng, vua Tự Đức này đúng là bằng tuổi thằng Câu nhà mình. Xem ra, nói năng chững chạc mà ôn tồn đúng mực. Trong thời khắc ngắn ngủi, nhà vua hỏi chuyện ta về việc dạy học đã tỏ ra có kiến thức rộng và sâu đấy. Vua còn phải lo bao nhiêu việc triều chính, vậy mà cũng muốn duyệt chương trình giảng dạy trong 3 năm cho cung nhân. Ừ, một ông vua quan tâm đến việc học của dân, tất nhiên cũng phải muốn những người gần gũi mình có kiến thức văn hóa. Ta sẽ phải chuẩn bị chu đáo, chẳng những để trình bày một chương trình giảng dạy phù hợp, mà đem đến một niềm vui học tập cho những người phụ nữ cung đình này và làm cho họ tin tưởng vào phẩm cách và bản lĩnh của một nhà giáo Bắc Hà. Những người khách đầu tiên đến thăm Lư phu nhân là hai bà công chúa, họ giản dị và thân thiện. Khi người lính lệ vào báo có hai mẹ em gái đức ông Tùng Thiện Vương thì hai mẹ cũng cùng bước vào liền. Xin chú thích, mẹ là tiếng gọi thông thường giản dị ở Huế, chỉ những người trong hoàng tộc, cả nam lẫn nữ. Chúng tôi được tin Lư phu nhân đã vào nhậm chức Đoan Trang Viện. Chúng tôi rất mừng và nóng lòng được đến làm quen. Rất hân hạnh được gặp phu nhân, là một nữ thi sĩ nổi tiếng ở Bắc Hà. Thưa, tôi không dám. Nhị vị công chúa đến chơi, thật vinh dự cho tôi lắm. Xin mời ngồi. Khách đã an tọa, Lư phu nhân lại nói: Tôi chịu mệnh hoàng thượng triệu vào làm cung trung giáo tập. Vì mới vào nên còn bỡ ngỡ lắm, còn lo sao làm tròn trọng trách được giao. Tôi không dám tự tiện đến chào quý vị trong hoàng tộc. Nay hai công chúa lại hạ cố đến chơi trước, tôi rất vinh dự, song cũng áy náy lắm. Vì như thế là tôi thất lễ. Thưa phu nhân, điều ấy không có gì để bà bận tâm. Chúng tôi xin tự giới thiệu. Tôi là Vĩnh Trinh, tự là Trọng Khanh, hiệu là Nguyệt Đình. Còn em tôi đây là Trinh Thân, tự là Thục Khanh, hiệu là Mai Am, còn có hiệu là Diệu Liên. Chúng tôi có một em gái nữa đồng mẫu, tên là Tĩnh Hòa, tự Quy Khanh, hiệu là Thường Sơn. Ở đây người ta gọi ba chị em chúng tôi là Tam Khanh. Chúng tôi cũng được theo đòi nghiên bút từ bé, lại được Vương Huynh Tùng Thiện dạy cho làm thơ, nên cũng rất hào hứng với thi đàn. Chúng tôi đã nghe danh phu nhân học rộng, thơ hay, nên rất mến mộ. Chúng tôi đến làm quen với phu nhân để được học hỏi và có nhiều dịp sướng họa với nữ sĩ thì rất thích. Chỉ tiếc là em Quy Khanh hôm nay trong người đang khó ở nên chưa được diện kiến phu nhân. Trong khi Vĩnh Trinh hồ hởi nói chuyện thì Trinh Thân vẫn dịu dàng nhìn Lưu phu nhân với cặp mắt tươi cười thân thiện. Hình thầm khen vẻ linh lợi và cởi mở của hai nàng công chúa trẻ độ 25 tuổi trở lại. Nhưng nàng vẫn giữ sự e dè cần thiết trong buổi sơ giao, nhất là đối với người của hoàng gia. Nàng thực sự chưa được nghe nói về Tam Khanh bao giờ, song nàng thấy cần lịch thiệp, tỏ ra trọng khách. Thưa nhị vị công chúa, ở Thăng Long, Hà Nội, chúng tôi đã được nghe rằng cả hai đức ông Tùng Thiện Vương và Tuy Lý Vương đã lập nên Mạc Vân Thi Xã rất phong nhã. Nay lại được gặp hai công chúa là những nữ sĩ trong thi đàn, thật rất hân hạnh và vui mừng. Về phần tôi ở Hà Nội, thực tình cũng là người rất yêu thơ, song vì hoàn cảnh gia đình có nhiều khó khăn, nên tôi sáng tác ít ỏi lắm. Tôi thật không ngờ lại được các công chúa biết tới. Xin chú thích, thành Thăng Long được chính thức đổi tên là Hà Nội từ năm 1831. Trinh Thân nói. Trong thi xã của Vương Huynh, có nhiều người biết tiếng phu nhân, có lẽ do gặp những vị tiến sĩ phó bảng ở Hà Nội vào nói chuyện đến tài thơ của phu nhân, quen gọi là bà huyện Thanh Quan. Lại nữa, chính Vương Huynh Tùng Thiện Vương vào năm Nhâm Dần, năm 1842, có theo tiên đế Thiệu Trị ra Bắc tiếp sứ Trung Hoa sang làm lễ tấn phong. Nhân dịp ấy, Vương Huynh đã đi vãng cảnh ở Tây Hồ, tìm hiểu về danh nhân văn vật của nơi thắng cảnh ấy. Vương Huynh cũng được biết nữ sĩ bà huyện Thanh Quan, chính quê ở làng Nghi Tàm trên bờ Tây Hồ. Phu nhân xem, chúng tôi đã được biết nhiều về phu nhân như thế đấy, nên thực tâm rất muốn được sướng họa với bà để học hỏi. À, để rồi lần sau tôi sẽ đem đến cho phu nhân xem 14 bài thơ tứ tuyệt liên hoàn của Vương Huynh làm nhân dịp vãng cảnh Tây Hồ. Vương Huynh còn nói rằng ở đó trước đây đã có thi xã Cổ Nguyệt Đường của nữ sĩ Xuân Hương, và nay còn có mộ của nữ sĩ Hồng Hà ở quanh vùng Tây Hồ nữa. Hình thực sự xúc động về sự hiểu biết của những người yêu văn chương trong hoàng gia như thế. Hình nói, thưa hai công chúa, sau đây nhị vị sẽ cho tôi được đọc những bài thơ ấy của đức ông Tùng Thiện Vương. Tôi rất vui mừng và cảm tạ quý vị lắm. Vâng, thế nào chúng tôi cũng đưa phu nhân xem những bài thơ ấy. Chúng tôi còn muốn mời bà tham gia thi xã. Tôi sẽ rất vui được giới thiệu phu nhân với Vương Huynh và các thi sĩ trong tao đàn. Đa tạ hai công chúa có lòng tốt đối với tôi nhiều quá. Song thực sự, tôi không dám đến thi xã vì hai lẽ quan trọng. Trước hết, vì tôi tài sơ trí thiển, lại được Hoàng thượng giao cho làm cung trung giáo tập, lúc nào cũng nơm nớp lo chu toàn được mệnh vua, cho nên cũng không có thời gian và tâm trí thảnh thơi để sướng họa. Hai là hiện nay tôi đang còn tang chế, nên cũng không dám giao thiệp nhiều. Xin hai công chúa thể tất cho. Nay hai công chúa đã hạ cố thế này, tôi chỉ mong thỉnh thoảng được đọc thơ của hai nữ sĩ là rất đáng quý rồi đấy ạ. Vĩnh Trinh nói, vâng, vâng, chúng tôi hiểu. Lúc này bà mải lo soạn giảng, xong rồi đây công việc sẽ vào nề nếp quen thuộc thì bà sẽ thong dong. Lúc ấy chúng tôi sẽ đón bà đến dự hội thơ. Hình nói, vâng, vâng, chúng tôi hiểu. Lúc này Bà mải lo soạn ràng, xong rồi đây công việc sẽ vào nề nếp quen thuộc, thì bà sẽ thong dong. Lúc ấy chúng tôi sẽ đón bà đến dự hội thơ. Hinh nói: đa tạ hai công chúa, nhân đây xin hỏi thăm hai vị về trình độ học vấn của các cung nhân được theo học văn hóa trong Đoan Trang viện. Ắt hẳn các cung nhân phi tần được nhập nội đều là con các vị quan chức, hẳn đã được học ít nhiều rồi. Song đã học những gì, đọc những sách nào rồi thì thật khó biết. Vĩnh Trinh gật đầu: đúng thế, rõ ràng là trình độ học thức của họ rất khác nhau. Nhưng theo tôi biết thì học vấn của họ cũng ít ỏi thôi. Trinh Thân nói: theo tôi thì phu nhân nên giảng sao cho người nghe được hưởng tài học của bà, rồi sau phu nhân cho họ làm văn sách để có thể biết trình độ tiếp thu của mọi người. Vâng, tôi cũng nghĩ cần làm như thế để phân chia lớp, ít nhất là hai trình độ, hai khóa học mới tiện kèm cặp. Trinh Thân lại nói: trong nội, cung nhân rất đông, thế tất phải chia ra nhiều lớp rồi, để có người đi học, lại có người phục vụ Thái hậu, Hoàng thượng và Chánh phi, không lúc nào thiếu. Tất cả các cung nhân phi tần mới được tuyển vào cung đều đã được học ở Đoan Trang viện một vài tháng để biết nghi lễ và những cung cách phục vụ, cả cách nói năng, ăn mặc, điểm trang. Rồi nay Đức Kim Thượng lại rất quan tâm đến, cho họ học văn hóa. Ngài cũng hay làm thơ và ưng có những phi tần hiểu thơ và ngâm thơ phụng ngài ngự. Vĩnh Trinh nói: đến ngày mùng 1 tháng 3 này là khai giảng lớp văn hóa trong Đoan Trang viện. Chúng tôi sẽ xin phép Đức Tử Dũ cho đến nghe phu nhân giảng đấy ạ. Tôi nghe nói Đức Tử Dũ cũng sẽ dự khai giảng, và có lẽ có cả ngài ngự nữa. Điều đó làm cho buổi khai giảng thêm trọng thể. Xin phu nhân cứ yên tâm soạn giảng. Sách trong thư viện ở Đoan Trang viện không nhiều lắm. Nếu phu nhân thấy cần thêm sách gì, xin cứ nói với bà viện trưởng để lấy sách ở thư viện hoàng gia, hoặc gửi thái giám sang bên trường quốc tử giám xin sách về cho phu nhân dùng. Hinh rất cảm kích: cảm ơn hai công chúa đã thông báo và hướng dẫn cho tôi nhiều điều bổ ích. Trước khi cáo từ, Vĩnh Trinh nói: Lưu phu nhân ạ, xin phu nhân cứ gọi chúng tôi là mẹ thôi cho được thân. Và lại chúng tôi cũng còn ít tuổi, chưa chính thức phong tặng tước vị công chúa đâu. Lưu phu nhân nhã nhặn thưa: tôi nghĩ theo vị thế, các công chúa là con Đức Tiên Đế và là cô của Đức Kim Thượng, lại là những người có tài đức xứng đáng, hẳn nhà vua sẽ chính thức phong tước vị cho Tam Khanh công chúa nay mai. Tiễn khách về rồi, Hinh ngồi trầm tư có phần cảm động. Phải chăng văn nhân mặc khách có cái tâm dịu dàng thông cảm với nhau? Ừ, trước mắt ta phải lo soạn giảng sao cho ngay từ buổi học đầu tiên cho nhân nghĩa thấm vào lòng người, để tạo được niềm tin xứng đáng với nho sĩ Bắc Hà